Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Những ngày tháng 8, phương Nam đón thu bằng những cơn mưa nặng hạt, đất trời trĩu nặng, lòng người trống trải khi hay tin cha đẻ của tiểu thuyết nổi tiếng Hòn Đất, nhà văn Anh Đức đã về với thế giới người hiền. Sinh ra tại vùng đất Châu Thành, tỉnh An Giang, nhà văn Anh Đức với khí chất hiền hòa, bình dị của người con miền quê sông nước, để in dấu vào từng trang văn, con chữ, từng nhân vật của mình. Trước cảnh nước nhà chịu áp bức bóc lột của quân thù, ông nhanh chóng gia nhập phong trào kháng chiến ở miền Nam, và tố chất văn học trong người ông được nhà văn Đoàn Giỏi phát hiện và bồi dưỡng. Năng khiếu văn chương của ông trưởng thành qua thực tế sống và chiến đấu. Văn của nhà văn Anh Đức ngồm ngộn chất đời thường, không cầu kỳ hoa mỹ, không lạm dụng kỹ thuật mà đi vào lòng người bởi sự dễ đọc, dễ cảm, sự chân thật ở từng nhân vật như trong đời sống. Với nét bình dị, mộc mạc mà can trường của người dân miền Tây sông nước, nhà văn của đất và người phương Nam, nhà văn Anh Đức đã tạc nên những tượng đài bất tử về hình ảnh người con gái kiên trung, bất khuất. Chị Tư Hậu trong tiểu thuyết Một Chuyện Chép ở Bệnh Viện hay chị Sứ trong tiểu thuyết Hòn Đất đã là những điển hình của người phụ nữ miền Nam anh hùng trong chiến đấu và chiến thắng mọi âm mưu của quân thù. Với những sáng tác nổi bật như tiểu thuyết Hòn Đất, tiểu thuyết Một Chuyện Chép ở Bệnh Viện, Ký Sự, Bức Thư Cà Mau, Biển Xa, Đứa Con của Đất, Giấc Mơ Ông Lão Vườn Chim, v.v. Nhà văn Anh Đức đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín và giá trị. Đặc biệt vào năm 2000, với sự cống hiến của mình cho nền văn học nước nhà văn Anh Đức đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học. Xuất thân là dân ruộng, nhà văn của đất và người phương Nam đã để lại ấn tượng trong lòng người không phải sự cao sang, xa cách, mà chính bởi nét hồn hậu, điềm đạm, hiền từ, thanh thoát và tình cảm, như mảnh đất quê hương, nặng nghĩa, giàu tình. Tháng 8, trời sầu đất nhớ, nhớ một người gần gũi, điềm đạm mà sâu lắng, chân tình, người đã về với đất. Dẫu biết sinh lão bệnh tử vốn là quy luật của tạo hóa, không ai tránh được, nhưng sao nghe đau xót trong lòng. Xin tiễn biệt người con của đất về với đất, nhưng đã để lại cho đời những án văn bất hủ cho văn đàn Việt Nam. Và quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì chương trình xin được gửi đến quý vị phần đầu tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức. Mời quý vị thính giả cùng quan tâm theo dõi.
Quyên nói, chị ba, bây giờ chị tin em chưa? Em đã nói anh ba ảnh có quên chị đâu. Thơ ảnh viết đọc thiệt mới cảm động làm sao á. Mà ảnh gửi về 18 cái thơ rồi chết đổi gì. Đó, vậy mà chị cứ ngỡ thế này, ngỡ thế nọ. Thôi, thơ ảnh lạc hết rồi, còn thơ chị cũng chẳng tới tay ảnh cái nào đâu. Em ức quá đi. Ở ngoài Bắc thì cũng là ở trong nước mình. Vậy mà 7 năm trời bao nhiêu thơ gửi đều lạc mất hết. Thiệt là ác vậy đó. Nhưng bữa nay chị hết thắc mắc rồi phải không? Kẻo chị cứ nói, e ra ngoài ổng sung sướng vui vẻ quá rồi, không còn nhớ ai nữa. Đó, chị thấy quan cho anh ba chưa? Quyên nói với chị ruột của mình một cách dội vàng và mừng rỡ. Coi cô như bên anh rể, nhưng chính là cô mừng cho chị cô. Cô gái chia sẻ và chung vào cái niềm vui lớn mà suốt 7 năm trời nay, chị của cô mới có được. Lúc nói, đôi bàn tay đầy đặn của cô lát lát lại hoa lên, mắt cô long lanh, và đôi khi môi cô mím lại. Cầm cái lá thư đưa trả cho chị, Quyên giữ lại tấm ảnh. Cô thoát bước tới, túm lấy con bé Thúy từ ngoài bậc thang nhà, kéo nó lại với cô, chì tấm ảnh ra. Nè, nghe vũ hỏi nè, ông này là ông nào vậy?
Ba của con.
Con bé nói, rồi đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm tấm ảnh, nhìn đâu đâu. Nó thì thào nhắc lại.
Ba của con mà.
Sao con biết?
Má nói đó là ba của con.
Con bé ngước đôi mắt đen tròn như hai hộp nhãn lên. Có phải thiệt là ba của con không, hỡi dì Út?
Quyên không đáp. Cô bé thóc cháu lên bộ dáng, đặt nó ngồi yên trên đùi mình, rồi mới gật nhẹ đầu.
Phải rồi, ba của con đó. Từ giờ này phải nhớ cho kỹ nghe. Giờ là hai cha con biết mặt nhau rồi.
Quyên dây sang chị.
Chị ba nè, theo như thơ anh ba nói thì anh đã nhận được cái thơ sau cùng của chị, cả tấm hình chị chụp với con Thúy. Trời ơi, 7 năm mình mới biết mặt con Thúy đó nghe.
Rồi Quyên xỉ yêu ngón tay trỏ vào trán con Thúy.
7 năm trời, ba mày mới biết cái mặt mày đó Thúy à. Hồi ba mày đi thì đã có mày đâu, hồi đó chưa đẻ mày mà.
Nghe em gái nói, chị Sứ liền nhớ lại hết sức rõ rệt. Những ngày cuối cùng, anh Sang chồng chị trở về nhà trước khi lên đường tập kết. Những hôm ấy cũng tại cái nhà sàn lát dáng cũ kỹ này, anh Sang vẫn nói chuyện như thường, vẫn cười cái cười cởi mở như ngày thường. Riêng Sứ, chị mới hiểu sự bình thường ấy làm sao. Chồng chị cứ lặp đi lặp lại mấy lần.
2 năm thì có lâu la gì?
Nhưng trong đêm chót, anh mới nói thực điều anh đã nghĩ.
Em à, nói vậy để má đừng lo thôi, tội nghiệp má. Chơi với em thì anh nói không tin ở Hàng Định 2 năm đâu. Có khi chưa tới 1 năm thì súng sẽ nổ lại. Nhưng có khi không phải 2 năm, mà là 3, 4 hoặc là 5 năm. Nên tụi mình phải chuẩn bị tinh thần em à. Hễ cái chuyện gì mà mình có tính trước, thì chừng xảy ra, mình vẫn vững hơn.
Sau đó, trong đêm khuya, anh co cánh tay kéo đầu chị ngã sát vào. Lâu sau, chợt anh nói, như tự nhủ.
Không biết ở ngoài Bắc có cây trái như ở trong mình không ha? Có xoài, có măng cục, có bưởi không ta? Cái gì chứ bưởi thì chắc có rồi nghe. Mà không biết bưởi ngoài đó tháng nào đâm bông, chưa chắc là gần giáp Tết như trong mình đâu.
Thoạt nghe, Sứ cho rằng anh cố nói lãng đi, nhưng liền đó chị biết. Chị biết anh đã nghĩ gì trước khi anh nói ra cái câu tưởng như bâng quơ ấy. 2 năm trước đó, trong bữa tiệc bà con Hòn Đất thết bộ đội đánh thắng ở chiến dịch Long Châu Hà trở về, lúc Sứ bưng dọn thức ăn ra cho bộ đội, chị có ngờ đâu anh Sang đã để ý tới chị. Theo lời anh, thì lúc đó anh đã nghe thấy mùi hương bông bưởi thoang thoảng, mà Sứ đã cẩn thận gội lên mái tóc dày mượt lạ thường của mình. 2 người quen nhau trong buổi liên quan tối đó. Về sau gặp lại Sứ, lựa lúc vắng người, anh Sang cũng hỏi khẽ.
Sao lóng rậy cô ba Sứ không gọi bông bưởi nữa ta?
Sứ mỉm cười, thẹn đỏ mặt. Chuyện của 2 người là thế. Mối tình đó bắt đầu chớm hé giữa các chiến thắng ngày càng dồn dập trong cả nước. Mối tình đó nảy nở giữa tháng chạp các vườn bưởi Hòn Đất đang đổ ra qua. 2 năm sau họ làm đám cưới. Ấy là một đám cưới duy nhất ở vùng Hòn. Đúng vào lúc ta đại thắng giặc Pháp ở Điện Biên Phủ. Từ bấy đến nay, đã hơn 7 năm, 2 người gần gũi nhau nhiều lắm là 1 tháng. Mãi tới hôm nay, họ mới được tin nhau qua một bức thư mỏng và gặp lại nhau qua một tấm ảnh nhỏ. 7 năm trời, nghe em gái mình nói, Sứ hầu như không tin thời gian ấy là có thực. Chị thẫn thờ bảo.
Mau quá, mới đó mà đã 7 năm rồi. Ờ, mà chị nè, chứ anh ba anh đâu biết tụi mình ở trong này gian nan ra sao đâu hả chị? Phải ảnh mà biết cái năm tụi nó bắt chị lên quận ép làm tờ ly khai chồng. Cái trận mà chị bị nhốt chuồng cọp á, chuồng xấu nữa. Cha, ảnh mà biết...
Sứ mỉm cười hiền hậu. Biết gì được mà biết,
thì chắc cũng có nghe nói, mà không rõ được đâu.
Giữa lúc 2 chị em nói chuyện với nhau, con bé Thúy se sẻ tụt khỏi lòng Quyên. Nó lùm cùm bò tới bên cái rổ mây, mò mẫm tìm trong rổ mây, lấy ra một chiếc gương tròn. Rồi nó men vào trong góc, chỗ bộ dáng áp sát chết. Nó ngồi một mình, lặng lẽ. Lát sau, nó mới từ từ giơ tấm ảnh lên, còn tay kia nó cầm chiếc gương soi. Con bé coi mặt nó trong gương, và coi mặt ba nó trong ảnh. Nó coi đi coi lại, coi nó với ba nó giống nhau không, từ mắt đến mũi, từ miệng tới vành tai.
Nó thấy mắt và chân mày ba nó sao không giống nó lắm. Mắt nó thì tròn, mắt ba nó hơi dài mà sắc, còn chân mày của ba nó thì rộng quá. Xong nó mừng trơn lên khi thấy mũi và miệng ba nó giống nó ghê. Hớn hở, con bé lại nhìn, lại tìm kiếm những nét giống khác. Nó hy vọng rằng mọi nét giữa nó và ba nó đều giống, vì nó yêu ba nó lắm. Tình yêu ấy được gieo vào tâm khảm trẻ thơ của nó, bắt đầu từ khi nó biết đến trên đời này, nó còn có một người cha. Nó vẫn tin rằng, cái gì ba nó cũng tốt, cũng hay, và nhất định là ba nó yêu nó hơn cả. Hồi sáng, khi mẹ nó đưa nó xem tấm ảnh, bảo người trong ảnh là ba nó, thì nó tin ngay. Cũng có phần là vì mẹ nó bao giờ cũng nói thật, nhưng chính khi coi ảnh, nó cứ ngờ ngợ như đã có lần gặp ba nó rồi. Thực ra thì nó chỉ gặp ba nó trong trí tưởng tượng trẻ thơ của nó, qua những lời mẹ kể. Về việc này, phải nói là chị Sứ cứ ân hận mãi. Lúc chia tay, chị có giữ một tấm ảnh của anh Sang. Chị vẫn cất kỹ tấm ảnh ấy trong bóp. Năm 56, lúc bọn địch bắt chị giải lên quận, chúng xét gặp và xé nát. Năm đó chị mới sinh con Thúy. Ngồi trò chuyện với em, Sứ đã liếc thấy con mình làm gì hết cả, nhưng chị giả vờ như không thấy. Chị đưa mắt nháy Quyên, Quyên ngoảnh nhìn. Thấy con bé Thúy đang lặng lẽ, chăm chú làm cái việc nhận dạng đến mức ấy, thì cô bụng miệng cố nín cười. Nhưng lát sau không nín được, cô cười phì ra. Con bé Thúy đỏ mặt lúng túng, ngượng nghịu úp tấm ảnh và gương vào ngực. Sứ không cười, chị hỏi. Sao con? Con với ba có giống nhau không? Con bé ngó lơ chỗ khác không đáp. Loáng cái, đã thấy đôi mắt to đen của nó rưng rưng. Sứ biết sớm muộn gì con mình cũng khóc. Tính nó hay hờn bác. Từ bé đã vậy. Mẹ chị vẫn nói. Con nhỏ nó giống y như mày hồi đó. Chính chị bây giờ không hiểu sao. Khi Thốt hỏi con câu vừa rồi, mi mắt chị bỗng cay cay, nóng nóng. Chị đứng dậy bước tới gốc bộ dáng ôm lấy con, rồi hầu như cùng một lúc, hai mẹ con đều nức nở. Quyên ngồi mỉm cười. Cô biết giọt nước mắt của chị và cháu mình chảy ra, cũng chẳng qua bởi niềm vui đến hôm nay, đã gợi dậy những nỗi tủi trong bao năm gian khổ hy sinh và mong đợi. Nên cô không lấy thế làm lo. Lát sau, không muốn để tiếng khóc ảnh hưởng đến tin vui cho chị mình, cho cả nhà, cô Dục đứng dậy nói.
Khổ ghê á, hồi biệt tinh biệt tức anh ba, thì chị với con Thúy cứ rủ rỉ thở than với nhau. Bây giờ có tin anh ba thì khóc, thì hết biết hai mẹ con rồi. Thôi, hai người đó khóc cho đã thèm đi, tôi đi kiếm má, cho má hay coi.
Má hay rồi. Chị Sứ nói giọng nghẹn ngào và tiếp.
Má đi ra bãi kiếm tôm cá gì đó, nói chiều nay làm bữa cơm.
Quyên đứng lại, mặt trạng lên.
Chà, mới được một cái thơ của anh ba mà bà già làm tiệc rồi hen. Đây tới trường thống nhất anh ba về, chắc má làm heo luôn quá.
Tiệc tùng gì, nghe anh Tám Chấn với chú Ngạn về.
Má mới... Hát. Sáng nay cuộc hội nghị quyền quỹ mở rộng đã bế mạc, xế chịu mấy ảnh về tới đây. Em có gặp mấy anh ở đội VT3, của anh Ngạn đóng ở ấp 2. Mấy anh nói anh Tám sẽ về công tác ở đây một thời gian ngắn đó.
Chị Sứ hỏi, giọng đã bình tĩnh trở lại.
Nghe nói kỳ này anh Tám được bầu bí thư huyện rồi phải không? Phải đó chị, anh đã được bầu bí thư, phụ trách cả dân vận nữa. Em nghĩ anh Tám làm bí thư là xứng đáng. Chị nhớ hồi đen tối không? Chỗ nào cơ sở bị đánh phá dữ rảnh tới, cực khổ nguy hiểm mấy, anh cũng tỉnh như thường à.
Thiệt, lúc đó lần nào gặp ảnh cũng thấy đỡ lo hơn nữa. Nghĩ cũng lạ, nông dân mình qua cách mạng nổi lên nhiều người giỏi dữ hát.
Anh Tám cũng là nông dân rặt đó chứ gì.
Má nói hồi còn tây nhà ảnh ở Vĩnh Hạnh, mùa gặt nào cũng thấy ảnh quẩy nóp xuống đây gặt mướn á.
Nghe đâu hồi đó anh đã hoạt động rồi.
Anh hoạt động lâu rồi.
coi nông dân vậy chứ hoạt động cách mạng lâu thì hiểu nhiều, biết nhiều, lại được cái chắc chắn nữa. Mà ảnh tình cảm ghê lắm. Nhớ hồi tao bị tụi nó bắt, lúc được tha về, ảnh viết thơ nhắc nhở an ủi hoài à. Mấy cái thơ đó tao nhớ có đưa cho mày coi mà Quyên.
Có, em có coi.
Sứ liếc em gái, cười nói tiếp.
Chuyện giữa mày với thằng Ngạn không khéo chút nữa là tan rồi đó. Anh Tám mà không cho hay á, thì mày còn khóc lâu.
Quyên cười chúm chím, có vẻ như đắc ý lắm. Nụ cười của cô hoàn toàn vui vẻ và biểu hiện đầy đủ rằng, giá mà đợt cô có gặp sự đuổi chăng nữa, thì sự đuổi đó đâu cũng chỉ là tạm đấy thôi. Bao giờ cũng vậy, ngay trong lúc khổ cực khó khăn, cô cũng cứ tươi luôn. Tưởng chừng suốt đời cô sẽ tươi mãi như thế. Ngoại trừ cái dạo năm 58, thì cô đã khóc lóc giật giả trọn một tháng. Nhưng rồi sau cái tháng đó, mọi nỗi đau buồn của cô bỗng dưng lại chủ sạch. Chuyện này có dính dáng tới người thanh niên tên Ngạn mà chị Sứ vừa nhắc tới. Ngạn lanh thợ nhà in, làm liên lạc viên ở nội thành Rạch Giá. Anh bị giặc bắt năm 55, rồi bị đưa lên Phú Lợi. Tại Phú Lợi, Ngạn đã tham gia cuộc đấu tranh chống vụ đầu độc tù nhân lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ Diệm. Sau đó, anh là một trong số người sống sót bị giặc bắt chở ra liệm biển. Dọc đường đến bến tàu, anh từ trên xe căm nhông nhảy đại xuống, lẫn vào phố. Đồng bào ở đó chặt cái còng trên tay anh, giấu kín anh, rồi đưa anh đi. Lúc về Hòn Đất, Ngạn mới có 22 tuổi đời, nhưng anh có được tới 3 tuổi đảng. Anh vào đảng trong tù, kể chuyện cho Quyên nghe. Anh nói rằng trong buổi kết nạp, anh giơ tay chào cờ đảng, tưởng tượng trong lòng, chứ không có cờ đảng treo trước mặt. Về đây cuối năm 59, anh phụ trách thanh niên, và anh đã gặp Quyên trong thời gian ấy. Hồi đó Quyên mới 17 tuổi, hồi Hòn Đất cùng bao xóm xã khác, bị bọn Diệm đánh phá khốc liệt. Có lần anh nằm trong cái hầm bí mật dưới sàn nhà Quyên, gần 2 tháng, sắp đặt chỉ dẫn cho Quyên đi công tác. Đến khi Quyên tự động công tác được rồi, thì anh lại phải chuyển đi chỗ khác, vì giặc đến hơi được anh. Cây hầm thứ hai của anh ở dưới một nấm mã giả, nằm với một đám mã thực. Đêm đêm, có một cô gái nhỏ đi ra và chui xuống dưới mã. Cô gái nhỏ ấy là Quyên. Hầu như đêm nào Quyên cũng lẻn ra đó, đem cơm cho anh, bàn bạc công việc. Nhiều khi cô đem cho anh cả chuối và xoài nữa. Cô bắt anh phải thay quần áo, rồi thường do bộ quần áo đã bẩn của anh đem về chặt. Có những lúc kẹt cô không ra được, thì mẹ sáo ra. Lần nào xuống hầm, mẹ cũng khóc. Một hôm, mẹ nói với anh. Tao nghĩ, không lẽ mình cứ nhịn nhục như vậy hoài sao Ngạn? Nó mổ bụng mình, nó đập đầu mình. Anh em chết không biết bao nhiêu rồi. Hôm qua con Quyên với con Sứ vô rừng mò kiếm được xương thịt của 7 anh em mình, bị nó đập bữa trước, kiếm gặp ở trong bầu á. Nói rồi mẹ bưng mặt khóc, Ngạn hỏi.
Vậy chị ba với em Út đem những xương đó về để ở đâu?
Hai đứa nó bọc trong ni lông, đem giấu trong hang hòn rồi.
Có một hôm, bà mẹ nắm tay anh cho dựng mãi. Lúc sau mới chậm rãi nói. Ngạn à, tao coi mày như con của tao. Tao hỏi thiệt, mày có thương con Quyên không? Nếu như có thương á, thì nói tao biết, tao gả cho.
Ngạn cảm động ôm chầm lấy mẹ. Dĩ nhiên là trước khi mẹ Sáu nói thế, anh với Quyên đã thương nhau nhiều. Nhưng anh cảm động sung sướng hơn vì thấy mẹ Sáu nói ra điều ấy. Giữa lúc cơ sở bị đánh phá dữ dội nhất, giữa lúc anh phải nấu mình dưới cái hầm tăm tối và kỳ lạ nhất. Anh nghĩ mẹ Sáu muốn giao đời của con gái Út cho anh, ngoài sự thương yêu riêng anh, ắt còn vì mẹ tin và yêu thương cách mạng. Nằm trong hầm tối, anh cứ nghĩ sao mẹ không tính đến việc anh có thể hy sinh nay mai. Sao mẹ không sợ con gái mình cơ cực? Bởi vì chính anh hiện đang hết sức cơ cực. Ngày ấy, Quyên mới lớn, trông đã xinh.
khắp vùng có nhiều người ghém ghé, mai mối, trong đó có cả những tên sĩ quan, làm trai vẻ đứng đắn, và những gã con trai bảnh bao thường về bãi tre tắm biển. Bà mẹ đã nhiều lần nói với lối xóm, con tôi sanh ra không phải để gả cho hạng đó đâu. Còn Quyên thì trước những lời tán tỉnh của bọn ấy, cô bực bội lắm. Đêm đêm khi cô sắp đặt chân tới đám mã quan trắng, thì nỗi bực bội phiền toái của cô về chuyện đó không còn nữa, và lòng cô tràn ngập bao nỗi yêu thương cùng hy vọng. Hồi nhỏ không bao giờ cô dám đi qua đám mã ấy, kể cả ban ngày. Thế mà nay cô đi tới đó chẳng chút sợ sệt. Không, ở đó không có con ma nào cả. Có phải đề phòng là đề phòng bọn công an, nhưng chỗ này bọn chúng lại không ngờ tới. Ngạn yên ổn sống ở dưới đó ngót 2 tháng, rồi mới chuyển vào ở cứ. Tai họa xảy đến với anh vào buổi trưa, lúc anh đang tự cứ ra rìa xóm. Bọn giặc phục kích bắt được anh. Ngay chiều hôm đó, căn cứ trong rừng bị địch bao. May mắn là anh em đi bắt dọp cả, chỉ có cái chòi trống không. Anh em bắt dọp gần đấy, nghe bọn lính biệt kích, nháo nhác.
Mẹ nó! Sao nó chỉ ở đây? Nó chỉ ở đây trúng rồi, chắc tụi nó biết động nên đã dời đi rồi.
Bọn lính nằm trình gần nửa tiếng đồng hồ mới kéo đi. Anh em thoát được về, nói.
Thôi, thật ngạn khai ra hết rồi. Thì còn gì nữa? Ngoài nó ra, thì còn ai vô đây? Thiệt là không hiểu nổi luôn. Anh em mình thì tin tưởng nó. Nghe nó bị bắt, mình cũng không dời cứ. Vậy mà nó trở mặt như vậy.
Cái tin nói Ngạn bị bắt vừa mới đến với Quyên, thì cái đó lại có tin còn ghê gớm hơn, nói Ngạn đã khai báo. Trong một ngày, Quyên nhận được 2 tin dữ. Ban đầu cô không tin, không bao giờ cô tin Ngạn lại phản bội. Cả nhà, từ mẹ cô đến chị Sứ, cũng đều không tin sự thật là thế. Nhưng không lâu sau, khắp hòn đất đều đồn Ngạn là người đã chỉ căn cứ cho địch đánh. Tất cả mọi người tốt đều nhìn Quyên với cặp mắt thương hại. Quyên tối tăm cả mặt mày. Cô có cảm tưởng như bị một cây gậy của ai bất thình lình phan trúng ngang lưng. Cô khóc suốt đêm và nghĩ rằng nếu Ngạn đã dậy thì giữa cô với Ngạn đâu còn gì nữa, và tình yêu thế là tan nát rồi. Đôi lúc nghĩ lại về con người Ngạn, cô bỗng muốn kêu lên, không, không phải vậy đâu. Có cái gì khiến cô hoảng sợ trước những sự đồn đãi, nhưng lại không muốn tin lời đồn đãi với sự suy xét và lòng tin của cô đối với Ngạn. Cô tìm gặp anh Hai Thép, bây giờ đó là bí thư chi bộ, để hỏi. Anh Hai Thép nói,
Út Quyên à, bay cứ bình tĩnh. Chuyện này trong chi quỷ vừa rồi có bàn, nhưng thấy chưa có bàn cớ gì đích xác là do Ngạn khai ra, cho nên chi quỷ vẫn chưa kết luận. Anh Tám Chấn viết thơ về nói chuyện đó khoan đã, với bấy nhiêu sự việc mà đã dội cho đồng chí ta là phản bội thì không được, đành rằng phải cảnh giác. Nhưng thằng địch bây giờ có nhiều mưu hiểm lắm, việc này tôi đang cho điều tra, hư thực ra sao tôi sẽ báo cáo cho các đồng chí hay.
Quyền nghe anh Hai Thép nói thì hơi mừng. Cô trở về nhà với niềm hy vọng le lói trở lại. Cô nói với chị Sứ,
chưa chắc đâu, trong đảng cũng chưa kết luận kia mà.
Thì tao đã nói, các đảng viên chỉ có được thông báo sự việc như vậy và bảo phải cảnh giác đề phòng thôi. Mày cứ khóc hoài, phải để coi đã chứ, lớn rồi chứ bộ còn con nít sao?
Thôi thì em nghe lời đảng, nghe lời chị, em không nghĩ gì nữa.
Cứ vậy đi. Nhưng tao hỏi.
Nói đến đây, chị Sứ do dự một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Quyên, nói tiếp.
Nhưng mà nếu đảng cho biết Ngạn vẫn tốt thì không nói chi. Còn giá như Ngạn nó hư thiệt rồi, thì mày tính sao?
Quyên ngồi lặng đi rất lâu mới đáp, giọng uất nghẹn.
Thì tính sao nữa? Coi như không có ảnh, coi ảnh chết rồi chứ sao? Gặp ảnh em sẽ...
Sẽ làm sao?
Quyên biết chị đã có ý trêu mình, cô dùng dằn.
Thì tới chừng đó hẳn hay. Bây giờ em không nói trước bằng chi đâu.
May thay sự việc không phải dẫn đến chỗ như hai chị em giả dụ. 10 bữa sau, anh Tám Chấn từ trên huyện về gọi cho Quyên vô cứ. Câu đầu tiên của anh Tám là:
Nè Út Quyên, kiếm gà cho tôi ăn đi, rồi tôi nói cho nghe.
Trời ơi, mới nghe nói thế Quyên đã hiểu ngay. Tim cô đập thình thịch, cô nhào tới nắm chặt tay anh Tám. Anh Tám mỉm cười nhìn cô với ánh mắt vui vẻ và thông cảm. Anh lặp lại:
Nhưng có đồng ý làm gà cho tôi ăn không chứ?
Dạ có.
Quyên nói dội, mặt đỏ lên. Anh Tám bấy giờ mới đứng dậy kéo tay cô ra góc chòi. Anh khẽ nói:
Mấy hôm nay nghe Út Quyên buồn lắm hả? Thôi đừng buồn nữa, Ngạn vẫn tốt, rất tốt.
Anh dừng lại, dúi cái thằng thuốc xuống đất, rồi tiếp:
Mới đây ta vừa bắt được một ổ điệp. Điều tra, chúng có khai ra một số chuyện, trong đó có chuyện giặt bao cứ tháng trước. Nguyên do là do bọn điệp ở xóm chùa ngày nào cũng leo lên cây sau hai ngọn để theo dõi trong rừng tràm. Chúng nói một buổi chiều chúng thấy ở giữa rừng có khói bay lên, chúng liền báo cho tụi thằng Xăm vô đánh. Đó, chỉ có vậy, chỉ có một ngọn khói nhỏ vậy thôi.
Quyền thở phào, nhẹ cả người. Anh Tám nói tiếp:
Mặt khác, anh em nội tuyến vừa cho biết là từ ngày bị bắt đến nay, Ngạn rất vững, rất gan. Mãi tới nay địch cũng không moi được chút gì ở Ngạn, mặc dù Ngạn bị đánh bụng. Còn cái tin nói Ngạn khai báo thì ban đầu không phải do địch gây ra, nhưng về sau dựa theo lời đồn đãi nó mới phao luôn.
Quyền đứng dậy, mặt cứ thẫn ra, vì hối hận và vì vui sướng. Thế là cô quýnh lên, như người mất của quý, nay tìm lại được hơn số của ấy. Vừa qua cô căm tức và khinh tệ Ngạn bao nhiêu, thì bây giờ cô càng thương yêu khâm phục bấy nhiêu. Chẳng những Ngạn không phải là người tệ như có lúc cô tưởng, mà Ngạn còn tốt hơn cô đã tưởng. Cô không mất Ngạn, mà nay cô còn được một Ngạn hơn Ngạn trước nữa. Trong phút giây mừng rỡ, Quyền cứ biếu chặt lấy tay anh Tám Chấn, lòng đầy vui sướng. Giữa cái tưởng mất, nay lại được trả cho hơn. Cái tưởng là nỗi khổ nhục, giờ lại là điều vinh dự. Lạ lùng hơn là năm hôm sau khi được anh Tám cho biết chuyện ấy, Ngạn trở về rất đột ngột. Giữa đêm mưa tầm tã, Quyên nghe có tiếng gõ cửa nhà và tiếng gọi. Đang ngủ với mẹ, Quyên choàng dậy. Cô nghe tiếng Ngạn gọi mà cứ ngỡ mình chiêm bao. Nhưng không, đó là tiếng Ngạn thật sự, thúc bách.
Má! Má! Quyên! Quyên ơi!
Mẹ Sáu nhổm dậy, nhưng Quyên giơ tay ngăn mẹ lại. Tim cô đập thình thịch. Cô lần đi trong bóng tối ra mở cửa. Cánh cửa mới hé, thì cô đụng nhầm Ngạn, mình mẩy ướt nhem. Anh thì thào:
Quyên hả?
Ôi! Anh Ngạn!
Anh mới trốn. Tụi nó dắt anh ra sông định đâm anh. Anh đạp tụi nó nhảy xuống sông lội về đây nè.
Trời ơi!
Quyên lại kêu và ôm chầm lấy anh. Ngạn khẽ gỡ tay Quyên ra.
Phải đưa anh về cứ liền. Tụi nó chắc đang quần kiếm bắt anh. Sợ nó tới đây nè.
Quyên suy nghĩ một loáng rồi nói như ra lệnh.
Anh cứ ở đây đi.
Ở đây hả?
Phải. Ở dưới sàn nhà, cái hầm cũ vẫn còn. Anh xuống đó không sao đâu.
Chớ cứ mới dời rồi. Thôi vô nhà đi, mau lên anh.
Ngạn nghe lời Quyên, không hiểu tại sao trong lúc đó anh cứ cảm thấy đã có Quyên thì anh sẽ bình yên.
Suốt đêm ấy không có lính nào tới dây nhà cả. Gần trọn ngày hôm sau, Quyên xuống hầm với Ngạn. Cô hỏi tỉ mỉ anh bị bắt, bị đánh ra sao. Cô còn bắt anh cởi áo ra để cô xoa thứ thuốc trụ gì đó mà mẹ cô đưa cho. Vừa xoa, cô vừa khóc. Trong lúc ở trên nhà, mẹ Sáu ngồi canh chừng, và chị Sứ làm gà nấu cháo để đưa xuống cho Ngạn ăn. Dưới hầm, Ngạn mệt quá ngủ thiếp. Lúc tỉnh dậy, anh hỏi thăm từ khi anh bị bắt, ở nhà ra sao, công việc thế nào. Quyên kể lại cho anh nghe. Cô do dự chưa biết có nên nói tin đồn về Ngạn dạo nọ không. Sau cùng cô thấy phải nói. Cô thành thật kể cho Ngạn nghe cả tâm trạng của cô khi đó ra sao nữa. Ngạn chân hững, ngồi chổm dậy.
Sao còn có chuyện đó nữa sao?
Quyền lo quá, cô mới bày tỏ cặn kẽ hơn cho Ngạn rõ. Chừng ấy Ngạn mới ngã lưng nằm xuống, nhưng anh khẽ đẩy tay Quyền ra, gật gù lẩm nhẩm.
Ra vậy, giờ tôi mới biết. Trên một tháng nay, tôi có biết gì đâu.
Bỗng anh lại nhổm lên, đăm đăm nhìn suốt vào mắt Quyền.
Quyền cũng căm thù tôi lắm chứ gì.
Hỏi thế rồi Ngạn lại nằm xuống. Anh ngước mắt nhìn lên miệng hầm. Cái miệng hầm có những cây bợ bằng tràm lục mà anh rất quen thuộc. Và anh nói như là nói với ai, chứ không phải nói với Quyên.
Nếu quả anh Ngạn có như vậy thiệt, thì anh đáng để cho em băm dầm ra. Nhưng không, anh không hề nghĩ tới chuyện đó. Anh chỉ biết có roi gậy đập vô mình. Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng như lần trước, anh chịu đựng. Hoặc là anh nói, tao không biết, mà có biết tao cũng không khai. Anh Ngạn chỉ nói vậy thôi Quyên à.
Ngạn nói với giọng ngọt ngào trách móc. Ý anh như bảo, ai người ta ngờ anh, chứ Quyên mà cũng ngờ anh nữa. Quyên hiểu thế, cô ngồi thừ ra coi thật tội nghiệp. Gẫm lại trước nay chưa bao giờ cô bị Ngạn nghiến ngẫm như thế. Mãi sau cô mới nói. Nhưng mà Quyên thì có tin hẳn như vậy đâu. Ngạn ngắt ngang.
Không tin hẳn, nhưng cũng là có tin chứ gì.
Vừa lúc trên hầm có tiếng gõ cùng cục, Quyền chỏi miệng hầm lên. Chị Sứ đưa cháu xuống. Bây giờ chị Sứ ngó thấy nước mắt chảy ướt cả hai má của em gái mình. Đang đi, anh Tám Chấn chợt đứng hẳn lại nhìn tới trước, trầm trồ bảo Ngạn.
Cứ mỗi lần về Hòn á, là tôi thấy nó khác đi. Tháng này Hòn coi xanh tốt quá hả? Đó, chú ngó kìa, mảng cầu ta lên lá non coi mướt chưa?
Ngạn và chú bảo vệ anh Tám là Đạt cũng dừng lại. Đứng bên anh Tám, Ngạn đưa mắt nhìn về phía Hòn Đất. Anh cũng đã có cảm giác rất dễ chịu ngay từ đầu đường rẽ về Hòn. Hòn Đất nổi lên trên Hòn Me cho Hòn Sóc, gối đầu lên xóm. Về tháng này trông xanh tốt quá. Bây giờ vừa sang tháng chạp ta, đã nghe gió Tết hẩy hẩy lùa trong nắng. Cây cối trên hòn và các xóm nằm liền hòn, dục rạo rực tràn trề nhựa sống. Dùng hòn với những dòm lá của đủ các loại cây ăn quả đều xum xuê, nhảy nhược. Những ngôi nhà trong xóm, mái lá và ngói đỏ chen nhau, coi đông đúc như một thị trấn. Nhà còn cất leo, lên trên triền hòn thoai thoải. Ở xa ngó cứ như những chuồng chim câu. Có cái dách dáng đã bạc thết diệt mưa nắng, có cái còn mới nguyên, dách lát bằng chán sao nổi lên đỏ sẫm. Xa quá khỏi hòn một đuổi là bãi tre. Thoáng thoáng những cây tre đằng ngà cao chút, vàng ống. Những cây tre lâu nay vẫn đứng đấy bình yên và thanh thản, mặc cho bao nhiêu năm tháng đã đi qua, mặc cho bao nhiêu gió mưa đã thổi qua. Sau rặng tre ấy, biển cả còn lâu đời hơn, vẫn đang dẫn sống, mang mang một màu xanh lục. Đứng ở đây, khi sóng sủi bọt âu yếm vỗ bờ, Ngạn thấy dưới chân bãi tre như có một đường chiền bằng trang, thỉnh thoảng lại dợn lên. Anh Tám dịnh vai Ngạn, cất bước chậm chậm đi tới và nói.
Cảnh hòn đẹp thiệt. Từ ngày đồng khởi tới nay chưa đầy một năm mà cảnh đã thay đổi hẳn ra. Trận càn giữa năm nhờ quần chúng đấu tranh gắt nên nó cũng không phá được gì. À, nghe đâu nó đã rải thuốc hóa học ở một số nơi trong tỉnh mình hả anh?
Có, nhưng càng rải nó càng chết. Có điều là sau ngày mình quật nó quản một lúc. Nay đã tỉnh lại rồi. Chúng đã bắt đầu chà sát mạnh ở một số nơi.
Ở đây thì kể như đã bị một trận rồi.
Hay, nó sẽ còn chà nhiều trận nữa chứ. Tụi nó dư biết đây là căn cứ của mình. Nó biết mọi cuộc đấu tranh tràn vô thị xã đều xuất phát từ đây. Giả lại Hòn Đất á, là một điểm nằm trong khu vực tập trận của khối xâm lược Đông Nam Á. Mà về phía ta cũng không muốn chúng nó tới chỗ này. Nếu chúng có đóng bót ở đây, ta cũng phải nhổ đi thôi.
Anh Tám Chấn dừng lại. Lát sau, anh cười rất hóm, rồi nói.
Riêng chú thì Hòn Đất còn đặc biệt quan trọng hơn. Mặc tình chú đi đông đi tây gì đi nữa, nhưng chân chú đã bán rễ đất Hòn rồi, phải không?
Ngạn nhoẻn miệng cười, anh Tám hỏi.
Sao? Tính ngoài Tết là đám cưới hả?
Thôi, Tết này làm luôn đi. Tôi ráng cương lên làm chủ hôn một trận coi. Sau Tết tôi đi học rồi.
Nè, ông bà mình có nói cưới vợ thì cưới liền tay.
Gẫm ra rất là biện chứng nghe. Nên nhớ làm cách mạng và cưới vợ, hai chuyện mới coi qua thấy như là có mâu thuẫn, nhưng trong điều kiện nào đó lại thống nhất với nhau. Tất nhiên chuyện đời cũng có anh cưới vợ rồi thì sanh ra bê bết, nhưng có nhiều anh lại yên tâm hăng hái hơn, đúng không? Tôi nói cũng tùy, tùy anh tùy em. Phần chú thì tôi xin miệng nói, còn Út Nguyên thì tôi có thể nói đó là một cô gái rất tốt. Công việc đoàn nè, nó hăng hái tháo vát. Công việc giường tược, nấu nướng may vá, nó làm cứ gọn hơn. Về sắc á, thì khá quá đi chứ. Đành rằng cái chuyện hiểu lầm hồi nẫm cứ làm chú hơn bực á. Nhưng chú cũng phải thấy qua cái chuyện đó, Út Nguyên nó như thế nào, đúng không? Thôi, tôi thấy chú phải mừng. Vì nếu cô ta nghe tin chú như vậy mà không giật giả đau đớn chi hết, thì mới nguy. Đằng này, nó như muốn điên lên được mà.
Nghe anh Tám nói, Ngạn cười tủm tỉm. Anh có giấu nỗi đắc ý của anh. Thực ra đầu tiên nghe chuyện đó thì anh ức lắm. Nhưng về sau càng nghĩ kỹ, anh lại càng thấy thương Quyên, tin Quyên hơn. Chính anh cũng tự dặn lòng.
Mình đã hai lần bị bắt, hai lần trốn thoát. Nếu có một lần thứ ba nữa thì cũng phải vẫn như vậy.
Bởi vì anh biết rõ Quyên đã khổ sở ghê gớm đến như thế nào rồi, khi cô hay một cái tin như thế. Dạo tới đầu xóm, anh Tám Chấn hỏi Ngạn.
Nè, anh em trong đội chú đóng đâu?
Ở giữa xóm, anh ghé đó chứ?
Ừ được, ghé coi có hai thét vào đó không luôn.
Anh Tám quay lại, vỗ vai chú bảo vệ của anh, hỏi.
Có muốn về nhà chơi không Đạt?
Đạt nhoẻn cười, gật đầu. Anh Tám nói.
Thôi, cho chú về lình quỳnh thăm nhà, mai qua nghe.
Chú Đạt bảo vệ hớn hở xốc lại cây đai khẩu cặp pin, nói.
Cháu đi.
Nói xong, chú rảo bước như chạy. Từ xóm Hòn Đất qua Lình Quỳnh chỉ có 4 cây số. Xóm Hòn Đất ở liền ngay chân hòn. Cuối xóm là bãi tre, cách biển dài 100 thước. Sau lưng xóm, còn một quãng vườn cây xum xuê, rồi tới sông Dàm Răng. Sông không rộng cho lắm. Ngày 2 lần, nước sông lớn và rộng theo chiều biển. Theo tiếng bìm bịp kêu nghe tợ tiếng tù và tiếng thổi dục. Nhà cửa Hòn Đất san sát bên đường, xen vào giữa những vườn mít trái treo vàng xám, giữa những vườn dừa vườn câu và những cây ăn trái khác như mãng cầu, lê kim ma, măng cục. Ở đây có nhà cất trệt, nhưng cũng có nhà sàn phải đi lên bậc thang. Tùy theo lối vào nhà, mà bậc thang đó bắt bên trái hoặc bên phải. Những nhà lớn lợp ngói thường có bậc thang ở hai bên, lên xuống bên nào cũng tiện. Người ta bảo ngày mùa đứng ngoài tri tôn trông về Ba Hòn, thấy giống như hình một cô gái vừa tỉnh giấc nồng nằm trên chiếc chiếu vàng. Chân cô gái duỗi ra và đầu nhõm tới phía một dải lụa xanh phơ phớt. Chiếc chiếu vàng là đồng lúa chín tới, và tấm lụa xanh ấy là dòng sông đó chăng? Anh Tám và Ngạn đi vào gần tới giữa xóm, thì nghe trước mặt dẫn tới tiếng đờn ca. Chốc sau, có một giọng nữ cất lên. Ngạn kêu.
Cha, ca sĩ Năm Nhớ, tụi tôi bắt đầu chổi giọng rồi kìa.
Anh Tám Chấn bảo.
Mấy chú về đóng ở đây, coi bộ lên hương dữ nha. Năm Nhớ ca đó hả? Cha, ca khá dữ ta. Giọng đã tốt, lại biết khiển tiếng ca nữa chứ. Hèn chi tụi lính bót nó mê cũng phải. À, nghe đâu hôm mấy chú làm ăn ở bót Cà Tưng, tụi lính tuyên bố không bắn để nghe ca phải không? Dạ, tức cười lắm. Có thằng kêu, cô Năm Thương Nhớ ơi, làm 6 câu nữa đi. Anh em tụi tôi là dân mộ điệu mà, không bắn bậy đâu. Ha, cũng hay, tụi nó không bắn bậy là hay rồi. Nhưng nội dung bài ca ra sao? Chuyện này hơi tinh tế nghe. Tôi thì cũng dốt dữ lắm. Nhưng tôi nghĩ là lời lẽ bài ca của mình có tình có lý. Sao cho lính nghe, rồi nó chán ngấy cuộc đời làm lính. Sao cho nó nhớ vợ, nhớ con, muốn bỏ trốn pháo. Không nên dùng lời lẽ cứng nhắc, cũng không nên mùi quá. Chà, chắc Năm Nhớ ca nhiều bản mùi dữ lắm hả? Nên chi tụi nó mới kêu là cô Năm Thương Nhớ đó chứ gì. Không đến nỗi gì đâu anh.
lính thì thằng nào cũng ham gái, 10 thằng thì dê hết 9 thằng. Năm nhớ nhiều phen cũng tức mình lắm. Cô ta nói tụi lính mắc dịch đó, tôi mà không vì cách mạng, còn lâu tôi mới ca cho tụi nó nghe. À, còn chú Diệp học sinh ở Rạch Giá mới vô đó thì sao, kể tôi nghe. À, chúng ta cũng tốt lắm anh, anh em cũng thương. Nhưng tất nhiên thì đối với cuộc sống này chúng ta còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Ừ, ở ngoại thành mới vô thì đứa nào mà không vậy. Thôi cố giúp đỡ nó đi. Con em của đồng chí mình đã hy sinh, mình mới có trách nhiệm chứ.
Tiếng Đờn ca vọng lại mỗi lúc một rõ hơn. Anh Tám nghe biết ngay tiếng Đờn độc quyền của ông Tư Đờn, liền nói.
Từ ngày bị mù tới giờ, hay, ngón Đờn của ông Tư nghe càng xúc động.
Anh Tám dằn ngạn đi một đổi nữa, thì đã ngó thấy cây me lớn. Cạnh gốc me cổ thụ là nhà ông Tư Đờn, coi như một cái quán cốc. Hai người mới bước vào thì một con chó phèn to, từ trong chạy sổ ra, kêu ư ử, cúi liếm chân hai người và dãy đuôi rối rít. Trong nhà vừa chơi dứt bày, dùng lên, anh em ơi, theo điệu kim tiền. Anh em trong đội võ trang ngồi dây quanh cô nhớ và ông Tư Đờn. Thấy hai người bước vào, họ la lên.
Ê, anh Tám, à, anh Tám với anh Năm Ngạn tới rồi kìa.
Anh Tám bắt tay mọi người, anh ôm vai một thanh niên coi dáng dấp rất học sinh, cười hỏi.
Sao? Đi đây có vui không Diệp? Dạ vui lắm ạ.
Cậu thanh niên tên Diệp đáp, cười bẽn lẽn như con gái. Anh Tám lại bắt tay cô nhớ, anh gật gật mấy cái.
Xin chào ca sĩ.
Anh Tám. Anh Tám chứng đến bên ông Tư Đường.
Dạ, bác Tư lóng này mạnh luôn hả bác Tư? À, tám chân đó hả bầy?
Ông già mụ thốt hỏi rồi rung rung đưa tay sờ lên khắp người anh, nắn nót cườm ten một cách lặng lẽ. Lâu sau, ông mới chậm rãi hỏi tiếp.
Sao lâu nay không thấy về thăm? Hay có về mà không ghé tôi?
Anh Tám nhẹ đặt tay lên đôi dây gầy của ông già.
Dạ, mắc công chuyện quá không về được bác à. Nếu có về thì ắt phải ghé thăm bác chứ bác.
Anh ngó trước sau hỏi.
Bác Tư, con tím nó chạy đâu rồi bác? À, nó đi mò cá ngoài sông nó bay.
Ông Tư không nói gì nữa. Ông cứ đưa cặp mắt sâu thẳm như muốn cố nhìn anh Tám. Nhưng ông đâu thể nhìn thấy anh được. 9 năm nay ông không nhận thấy gì, kể cả thiên nhiên lẫn con người. Ngày như gốc me cạnh nhà ông, hay chõm hòn, hay bờ bãi, mà nhất là những con người ông yêu mến, ông đều không trông thấy. Đành rằng có những cái ông đã thấy lúc mắt còn sáng, nhưng những cái ấy nay đều đã khác đi. Nỗi khổ tâm bậc nhất dày dò ông già mù này chính là ở đấy. Ông chỉ nghe sự biến thiên quanh mình mà không nhìn thấy được sự biến thiên đó, cho nên ông còn phải tưởng ra để thấy. Chính vì thế mà khi uất ức, ông cũng uất ức hơn, lúc sung sướng ông cũng sung sướng hơn. Tại cái gốc me cổ thụ cách đây không lâu, bọn đồn Hòn Tức đã trói quặt tay một chị cán bộ vào thân cây, rồi dùng đinh đóng suốt qua hai bàn tay chị. Ông nghe chị chửi rủa, gào thét và tiếng súng nổ. Sau cùng, ông nghe tiếng kêu lớn. Cô bác ơi, hãy trả thù cho cháu. Thế rồi một loạt súng nữa nổ vang, từ trong nhà ông quờ quạng chạy ra. Bọn giặc đẩy ông trở lại. Lúc chúng đi, ông nhắm hướng gốc me lồm cồm bò tới, nhưng chị cán bộ không có đấy nữa. Chúng đã đem xác chị đi mất rồi. Ông ôm gốc me khóc, nước mắt ngập đầy hố mắt ông đêm hôm đó và cả những ngày hôm sau. Thế rồi đêm đêm, ông tưởng như thấy chị cán bộ, nghe lại tiếng kêu, hình dung ra gốc me xây xác chết đạn, in sâu chết đinh đóng. Gốc me đối với ông đã đổi khác là vậy. Những ngày đi đấu tranh, dẫu đường trơn lầy lội vì mưa dầm tháng 8, ông vẫn nắm tay đứa cháu, đợi bà con ùn ùn kéo ngang là nhập vào đi lên bót, lên quận. Đấu tranh thắng lợi về, ông hình dung con đường trước nhà in đầy những dấu chân, và ông sung sướng hơn, cũng là sung sướng như thế. Ngày đồng khởi, tất cả những buổi xử tội bọn ác ôn, ông đều có mặt. Hôm xử tên chủ mưu, tên già gian ác nhất dùng, lúc anh Hai Thép vừa thay mặt tòa án cách mạng, hỏi ý kiến bà con có đồng ý xử tử nó không. Ông nhóng lên giơ tay và la lớn. Tử hình! Tử hình! Bà con ai cũng cảm tưởng là ông ngó thấy được. Ai cũng nhường chỗ ông đứng. Ông hỏi.
Bắn à?
Người bên cạnh đáp.
Dạ không. Chém chứ không có bắn.
Ông lại hỏi.
Ai chém?
Khi người ta bảo người chém là Ba Ràng, thì ông à lên một tiếng đầy tin tưởng. Hồi năm 47, lúc mắt ông còn sáng, ông có thấy Ba Ràng chém Diệt Giang. Hồi đó hiếm đạn cũng như bây giờ, Ba Ràng chém bằng mã tấu. Anh ta không bao giờ chung mã tấu lên quá đầu. Anh để lưỡi mã tấu gần cổ tên phản quốc, tưởng như anh chưa chém. Thế mà bất ngờ cổ tay anh gặt mạnh một cái, đầu tên phản quốc rụng xuống. Lần đó ông Tư đứng đợi kỳ đến lúc đầu tên ác ôn chủ mưu rơi nghe cái phịch xuống bãi cỏ, ông mới chịu quơ gậy đi về. Nỗi căm uất, sự hả dạ và niềm vui sướng của ông Tư mù cho đến bây giờ cũng vẫn không thay đổi. Bây giờ nó cũng sâu thẳm như hai hố mắt ông đang cố nhìn anh Tám Chấn. Chợt ông bảo,
mà nói vậy chứ rảnh thì ghé, không rảnh thì thôi. Tao biết Tám Chấn với anh em mắc lo công chuyện cách mạng. Biết vậy là tôi mừng rồi. Tôi coi như anh em có ghé thăm tôi rồi đó nghe. Bác Tư ơi, độ dài bác còn uống rượu nhiều không bác?
Ông Tư Đường không đáp ngay. Chốc sau, ông mới nói.
Còn, mà không nhiều. Dạ, bác Tư uống ít là tốt. Chú Tám nói phải. Nhưng hồi đó nó khác, bây giờ nó khác. Chú nghĩ hồi đó đêm đêm cứ nghe tiếng cột chèo của tụi nó đập đầu anh em mình. Tôi hỏi chú, liệu tôi có ngủ đặng không? Mà tôi thì không có mắt. Tôi còn làm gì được ngoài cái việc bọt mót gạo để dành. Đêm đêm lóng tai nghe coi có chú nào về không? Để quờ quạng bưng thúng gạo đưa cho mấy chú. Mấy chú bưng gạo đi rồi tôi thao thức. Lúc đó tôi mới uống. Còn từ ngày mình đứng dậy tới giờ, tôi không uống nhiều nữa đâu.
Anh Tám từ từ nắm chặt hơn bàn tay gầy guộc của ông già mù. Một lần nữa, anh lại nghe thấy có một cái gì trỗi dậy rất mãnh liệt, cứ sôi lên, thôi thúc khẩn thiết trong lòng. Quyền xách con cá chẽm còn tươi rói, đặt lên sàn nước. Cô sắn dội tay áo tới khuỷ, rồi cầm con dao phay dưới sàn chặt đứt sợi lạc tre xỏ mang cá. Quyền bắt đầu đánh dậy. Bằng tay trái cô xòe hết năm ngón mà nắm không hết con cá. Con cá chẽm thiệt lớn. Mẹ Sáu nói nó cần tới 4 kg. Mẹ xách nó từ bãi tre về đây, cứ phải đổi tay luôn. Quyền cầm dao đánh soàn soạt lên mình con cá loáng nước. Anh ánh sắc tím, những cái dãy cá văng ra to gần bằng đồng xu. Quyền thích thú lấy tay xếp nó lại, chồng cái nọ lên cái kia, nhìn cười, rồi lại tiếp tục đánh nốt đám dãy còn lại. Con cá lớn là thế mà cô xoay trở làm coi gọn hơn. Cô chặt một nhát thì đứt rơi cái kỳ, chặt nhát nữa đứt tiễn cái đuôi. Phút chốc, con cá chẽm đã làm xong, chỉ còn mổ ruột. Quyền với chiếc áo co cán đặt trên miệng khạp, múc nước đổ vào cái diệm sành da lương cạnh đấy, rồi nhấc con cá thả vô. Cô dội mấy gáo nước nữa cho sàn lãng thiệt sạch. Lúc sắp sửa với con cá để mổ bụng, Quyền chợt nghe ngoài bậc thang nhà, có tiếng gọi vui vẻ, sang sảng.
Má ơi, má!
Cô nghe đúng là tiếng anh Tám Chấn. Kế lại nghe.
Má!
Tiếng sau có vẻ mừng trở cho u yếm. Quyên biết ngay là tiếng Ngạn. Cô liền để con cá xuống, rửa tay, và dành bàn tay vuốt những sợi tóc lòa xòa ở hai bên thái dương. Cô nhón gót chạy ra, kêu rối rít. Ý, anh Tám! Cô dồn dã với anh Tám Chấn, còn Ngạn thì cô chỉ đưa mắt nhìn một cái. Thấy Ngạn mặc áo sơ mi đen của ai rộng thùng thình, thì cô tức cười quá. Ngạn cũng vậy, anh chẳng hỏi gì cô cả. Cứ thế anh ngồi xuống giữa nhà, giang tay đón con Thúy xà vào lòng. Ngạn hôn con Thúy chùng chục. Con bé hôn lại anh. hồn không rõ kêu, thì anh không chịu. Ngạn mở vòng tay ra, chỉ về phía anh Tám chứng. Con bé chạy tới anh Tám, còn một bước nữa tới chỗ anh, nó đứng lại xuôi tay, rồi mới ôm lấy cổ anh, hôn rất kỹ lưỡng. Cả nhà đều nhìn cảnh ấy bằng cặp mắt vui vẻ trìu mến. Mẹ Sáu đang ngồi nhai trầu, trệu trạo cười. Quyền đứng sau lưng mẹ, dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ chiếc lông nhím trên đầu tóc bới của mẹ, và cô cười lúng cả hai má. Nụ cười của chị Sứ cố nén dữ hơn, nhưng mặt chị cứ ngây ra, mắt chăm chăm để ý trong cử chỉ của con. Chị không sao giấu được nỗi sung sướng xen chút hãnh diện. Sự an ủi của chị Sứ ở đây nhiều lắm. Đứa con gái vừa là kết quả của tình yêu thương chồng vợ, vừa là sự hiện diện của chị, của anh. Con bé gắn bó với mọi người, lại hết sức dễ thương và trong trẻo. Anh Tám hỏi.
Thủy đi học chưa?
Dạ, con đi học rồi.
Con đi học một mình hả?
Ngoại đi với con. Bữa nào ngoại cũng đi với con hết á.
Nói tới đây, con Thúy đưa mắt liếc nhìn ngoại nó. Mẹ Sáu ngồi trên bộ dán dảnh tay, vuốt tém cổ trầu ở mép, nói.
Bữa nào tao cũng đưa nó đi, rồi rước nó về đó Tám. Mà nó cứ không chịu chứ. Nó nói, ngoại để con đi một mình, con đi được. Để đi mình sao được kia chứ. Thằng Tám coi, mấy bữa nay bữa nào cũng rà rà. Còn tàu sắt lâu lâu cập mé biển thuộc Cà Nông phùng phục. Đưa đón nó vậy suốt buổi tao còn phập phồng. Hễ có hơi máy bay thì thôi, tim tao nó cứ nhảy lia. Huống hồ là để nó đi một mình. Dọc đường rủi máy bay tới, nó biết hầm nào mà chui.
Dọc đường á, mấy bác có đào hầm chứ bộ.
Thằng Tám coi nó nói đó, có đào hầm. Đành là có, nhưng tao hỏi rủi hầm có rắn ở dưới thì sao?
Tìm một miếng trộn mới, mẹ Sáu bỏ vào miệng, nhai rau ráo.
Còn nít ta tay chừng nó quýnh thì nó nhảy đại, có biết trắng rít lại gì đâu. Người lớn còn bị cái nạn đó hoài.
Anh Tám đang vén áo, tháo thắt lưng súng ngắn. Nghe mẹ Sáu nói thì bật cười, mọi người cũng đều cười. Quyền cười lâu hơn hết, cô ghé cầm lên vai mẹ nói.
Má tôi bả nhát lắm anh Tám ơi.
Mẹ Sáu lườm cô gái út.
Phải mà, thì tao nhát.
Anh Tám chấn nghĩ bụng.
Không đâu, mẹ Sáu không nhát đâu. Vì năm 58, chính mắt anh nè, trông thấy một thử thách dữ dội nhất xảy đến với mẹ Sáu. Ta nói dạo đó, xảy ra câu chuyện hai tên lính đang ngồi trên cái chòi gác đồn Hòn Tức. Nó thấy trong mé hòn có một em bé cưỡi trâu. Tên này thách tên họ. Nếu á mà bắn trúng em bé, nó sẽ thua là một điếu thuốc thơm. Thì tên này thì giương súng nắm bắn, báo cái đùng. Em bé từ lưng trâu ngã lăn xuống. Ta nói hay tin đó. Bà con Hòn Đức uất quá, họ dắt thay em bé ùng ùng kéo ra bóp. Anh Hai Thép phải cho Sứ và chị Hai Thép theo. Anh dặn như nè, phải bắt chúng trừng trị tên bắn em bé, phải đạt được yêu cầu đó với bất cứ giá nào.
Anh Tám và anh Hai Thép ngồi trong một nhà bên này sông theo dõi cuộc đấu tranh. Bọn giặc ngăn không cho đồng bào kéo tới bóp. Khi bà con đòi trừng trị tên giết người, chúng bảo em bé chết là do rủi ro bị lạc đạn. Bà con xông lên, thằng Xăm, ngựa Khmer Lai, bây giờ là đồn trưởng, xách súng cặc binh chạy ra. Nó chĩa súng vào ngực mẹ Sáu, vì mẹ là người xông tới trước tiên. Thằng Xăm thét lên.
Đi về! Bà bước tới một bước tôi bắn bà liền!
Tình thế hết sức găng. Trong bất cứ một cuộc đấu tranh nào, thắng hay không là ở phút ấy. Thằng Xăm ác ôn lắm, nó dám bắn bà mẹ như chơi. Nếu lúc đó mẹ Sáu lùi lại thì cuộc đấu tranh kể như hỏng. Nhưng không, mẹ Sáu không lùi lại. Mẹ nói với tên Xăm câu gì? Anh Tám ở xa, không nghe được. Nhưng anh thấy mũi súng cặp bên của tên Xăm cứ rung lên. Giữa lúc đó, một người đàn bà ở phía sau lách tới, đứng chen vào giữa họng súng của thằng Xăm và mẹ Sáu. Đó là Thiếm Cà Sợi, mẹ ruột của thằng Xăm. Thiếm nói gì với thằng Xăm,
rồi đột nhiên bước phát tới, đỡ họng súng của thằng Sâm lên. Bà mẹ Sáu cùng đoàn người thừa lúc đó chạy ào vô. Lần ấy cuối cùng, địch phải trói vô tên lính sát nhân lại. Thằng Sâm hứa sẽ bỏ tù nó. Sau đó về anh Tám hỏi mẹ Sáu, khi ấy mẹ đã nói gì với thằng Sâm? Thì mẹ bảo,
tao nói, Sâm mà, mày bắn tao như bắn bà cà sợi thôi.
Và câu nói của bà cà sợi khi đó là,
đừng bắn bà Sáu, bắn tao đây, ngực tao nè, bắn đi Sâm.
Thằng Sâm không bắn được, nó là một tên ác ôn khét tiếng, nhưng nó chưa thể bắn mẹ nó. Bây giờ nhìn mẹ Sáu, anh Tám nhớ rõ ràng ngày ấy, mũi súng đã chỉ vào ngực mẹ như thế nào. Anh hỏi mẹ,
máy bay thì má sợ như vậy, còn hồi nãy lúc đứng trước họng súng của thằng Sâm, sao má không sợ?
Mẹ Sáu không đáp, lát sau, mẹ chậm rãi nói,
máy bay tao cũng không sợ đâu, sợ là sợ cho con, cho cháu, chứ tao thì già rồi, sắp xuống lỗ rồi mà còn sợ nổi gì, Tám. Nói là nói vậy chứ tao chưa chết đâu. Tao còn phải mở mắt để nhìn nước nhà thống nhất, để thấy mặt cụ Hồ. Được thấy hai điều đó thì tao nhắm mắt mới đành.
Sớm muộn gì, má cũng sẽ được thấy hai điều đó thôi.
Chắc không Tám? Chắc thiệt không Tám? Mẹ Sáu hỏi lại và ngước mắt khẩn thiết nhìn anh Tám, như thầm hỏi thêm. Sao? Có gì mới không? Đảng nói sao? Nói lại tao nghe, tao mừng với coi. Mẹ Sáu cho rằng anh Tám cái gì cũng biết, cũng thông trước hết. Hễ anh Tám nói là mẹ tin, tin rằng cái đó phải, cái đó đúng. Mẹ tin anh Tám là tin ở đảng, tin anh là người của đảng, dẫn dắt bao bọc cho mẹ, cho con cháu của mẹ và xóm làng sống yên ấm, vui vẻ và hiếu thuận. Anh Tám nói với mẹ.
Chắc chắn chứ má. Má à, bây giờ không phải như trước. Hồi đó mình muốn sống yên, muốn thống nhất, nhưng Mỹ Diệm nó không cho mình sống. Ai đòi thống nhất thì nó chặt đầu mổ bụng. Chịu không nổi bà con mới đồng khởi. Đã đồng khởi lên rồi thì chừng nào mình giành được lại cuộc sống tử tế đàng hoàng, mình mới chịu. Bằng không, mình sẽ không buông súng.
Đánh hoài hả?
Nếu nó còn ức hiếp mình thì mình còn đánh hoài. Hết người này tới người khác. Chừng nào Mỹ rút hết mới thôi má à.
Tao ngó bộ Mỹ ngoan cố lắm, chừng nào nó mới chịu rút hết.
Mình có đánh nó mới rút má, tay hồi đó nó cũng vậy mà.
Thì biết vậy rồi, lo cho tụi bay thôi. Chồng vợ xa nhau, chứ tao thì già cả rồi. Mà điều tao nói thiệt với Tám, tao già thì già, chứ tụi bay tới đâu tao cũng bươn theo tới đó. Đi đấu tranh chính trị, tao đi hoài được. Hay là nấu cơm tiếp tế cho bộ đội, tao cũng nấu được.
Mì Hảo Hảo đang có chương trình khuyến mãi tặng quà đặc biệt nè.
Quà gì mà con trai thích quá vậy?
Dạ, là bộ trò chơi thước đo chiều cao và thêm 2 gói mì trong mỗi thùng.
Bộ trò chơi thước đo chiều cao?
Có bản chữ cái học tiếng Anh với nhiều hình ảnh dễ nhớ, có phần để ghi lại ngày kỷ niệm của gia đình mình, các tín hiệu giao thông. Ngoài ra còn có thông tin chiều cao và cân nặng theo từng lứa tuổi đó mẹ.
Ồ, đúng là Hảo Hảo. Mẹ đi mua Hảo Hảo ngay cho con yêu nha.
Phải thôi mẹ yêu, đúng là Hảo Hảo.
Cùng Hảo Hảo vươn tới đỉnh cao. Vina
Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.